Tạo hóa chi môn, chương 1355, đấu trận thủ đoạn độc ác, góc truyện audio.com, ánh mắt Ninh Thành cũng rơi vào trên thi đấu đài, nam tử đi ra một thân áo trắng, dung mạo tuấn mỹ, trên người không có nửa điểm bụi đất cùng những người dự thi trước bị khốn sát trận vứt ra này cả người vết máu tuyệt nhiên tương phản. Đây là một cái cường giả ta tại thời điểm tham gia lần đầu tiên tạo hóa đại chiến, từ trên người rất nhiều cường giả cảm thụ qua loại khí tức này. Nhiên Phù đứng ở bên người Ninh Thành bỗng nhiên nói. Thực lực của hắn so với ngươi làm sao? Ninh Thành nhìn cái này áo trắng nam tử, bỗng nhiên nghĩ tới một người, đó chính là thất thần điện điện chủ Mạch Ca trước đây bị hắn giết chết. Người này vô luận là cử chỉ thần thái, hay là ngạo mạn nhãn thần đều cùng Mạch Ca này có chút tương đồng. Ninh Thành biết đối phương khẳng định không phải là Mạch Ca là đích thân hắn giết chết tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa thực lực của Mạch Ca tuyệt đối không mạnh như áo trắng nam tử, Mạch Ca nhiều nhất cũng bất quá là nửa bước tạo giới cảnh, người này thực lực sợ rằng vượt qua xa tạo giới cảnh. Nhiên Phù lạnh nhạt nói, thực lực của hắn tự nhiên không bằng ta, nhưng trận đạo của hắn không phải chuyện đùa, tương lai thời điểm tạo hóa đại chiến mở ra, phòng chừng cũng sẽ cho ngươi tạo thành một chút phiền toái nhỏ. Nhiên Phù đối với Ninh Thành lý giải chỉ giới hạn trong nghe đồn, đối với Ninh Thành trận đạo, hắn cũng không biết. Nói đến đây, Nhiên Phù bỗng nhiên cười hắc hắc, hơn nữa người này thủ đoạn độc ác, tính mạng của người khác với hắn mà nói sợ rằng ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Ninh Thành hiểu Nhiên Phù ý tứ, hắn có chút không dám tin tưởng nhìn Nhiên Phù. Như thế nào đi nữa nói tu đạo cũng là tu tâm, giết chóc là vạn bất đắc dĩ hoặc là thời điểm người khác mạo phạm đến mới có thể đi làm. Nếu mà cùng Nhiên Phù nói như vậy, vậy đơn giản không thể nói lý. Nhiên Phù biết Ninh Thành hiểu ý tứ của hắn, lạnh nhạt nói, người này trận đạo trình độ hoàn toàn vượt qua khốn sát trận do mấy tên bình phán bố trí, hơn nữa người dự thi trong khốn sát trận cũng không có ai có thể đối với hắn tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Hắn sở dĩ đến bây giờ mới ra ngoài, cũng là bởi vì muốn tại khốn sát trận sát nhân. Nếu là ta không có đoán sai, người này sau khi ra ngoài, không cần chờ lâu, sẽ có tên thứ hai cùng tên thứ ba đi ra. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, số người tham gia đấu trận phòng chừng sẽ ít đi gần một nửa. Ít đi người, phần lớn đều là bị người này giết chết. Nhiên Phù vừa dứt lời dưới, đài thi đấu khốn sát trận lần thứ hai lao ra hai người. Mặc dù hai người này là bằng vào thực lực của chính mình lao tới thế nhưng cả người đạo vận có chút giải rác cũng mang theo nhẹ nhẹ huyết khí. Có thể thấy được Nhiên Phù suy đoán không có nửa điểm sai lầm. Ninh Thành hít sâu một hơi, lần thứ hai đưa mắt rơi vào áo trắng nam tử thứ nhất đi ra, áo trắng nam tử chắp hai tay sau lưng, nhãn thần bình tĩnh thật giống như hắn chuyện gì cũng không có trải qua. Phía sau đi ra hai gã nam tử cũng có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua áo trắng nam tử, hơi chút tránh ra một phần. Vòng thi thứ tư đấu trận đã kết thúc, Mễ Nguyễn nhanh chóng ném ra trận kỳ, đồng thời tuyên bố. Hiển nhiên nàng cũng biết cuộc thi đấu này bởi vì này áo trắng nam tử xảy ra vấn đề. Nếu là đấu trận tổn thương tự nhiên là khó mà tránh khỏi. Như áo trắng nam tử này bình thường giống nhau, đem sát. Góc truyện audio.com, nhân xem như lạc thú quả thực làm người ta tức lộn ruột. Trên thi đấu đài khốn sát trận bị triệt hồi, chỉ còn lại có mấy trăm người dự thi còn có chút mờ mịt. Người sống không phải là Nhiên Phù đoán hơn phân nửa, mà là gần một nửa. Mọi người nhìn xem đều cũng có chút trầm mặc làm một tu luyện giả, đối với cái chết sớm đã xem nhẹ. Thế nhưng ngắn ngủi này đấu trận thời gian, hơn 800 người chỉ còn lại có không tới 400 người, đây quả thực là giết chóc trận. Bạn đang đọc truyện lấy tại truyện gạch dưới YY, người không có dự thi cũng có một loại hồ bi thảm cảm giác nếu như là tại đấu trong trận thua trận bị người khốn giết còn chưa tính. Bây giờ không phải là trong đấu trận thua trận mà là bị một kẻ dùng giết chóc làm thú vui giết chết. Lão này sát tính quá nặng, đơn giản là vì giết chóc mà giết chóc. Vì hắn sát tâm cũng không cách nào bước vào tạo hóa chi môn. Tiêu Tâm Hề nhìn chằm chằm áo trắng nam tử đứng ở giữa đài thi đấu, khinh thường nói. Có lẽ hắn không vào được tạo hóa chi môn thế nhưng dùng hắn cái này trận đạo thực lực nhưng có thể tại tạo hóa đại chiến có rất lớn tác dụng. Nhiên Phù phản bác một câu, Ninh Thành trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác áo trắng nam tử này thật là sát tính quá nặng, hắn sát nhân hình như cũng có một chút nguyên nhân không cách nào thuyết phục như vậy. Người này sát nhân cũng là có mục đích, hắn ngăn ở khốn sát trận lối ra. Trước hết người dự thi đến lối ra, đều bị hắn cho rằng là người trên trận đạo có khả năng lớn mạnh, vì giảm thiểu số người sau này trận trên đường uy hiếp đối với hắn, hắn mới trắng trợn giết chóc trận đạo cường giả. Trước mấy tên từ khốn sát trận bị truyền tống đi ra, sợ rằng chỉ là dùng đặc biệt thủ đoạn khác vận khí tương đối khá. Niệm Yên ở một bên nói, nàng đem ý nghĩ trong lòng Ninh Thành nói ra. Ngao Tàn cũng hít một hơi hơi lạnh, thiên hạ nhiều trận đạo cường giả như vậy, một mình hắn có thể giết tận hay là giết tuyệt? Có lẽ với hắn mà nói, giết một cái ít đi một cái. Niệm Yên nói xong, theo bản năng nhìn thoáng qua Nhiên Phù đứng ở một bên. Nhiên Phù cau mày nói, ngươi nhìn ta làm gì? Ta phù đạo không người nào có thể so cùng, coi như là nhiều hơn nữa bùa chú cường giả đi ra ta cũng sẽ không cảm thấy bọn họ cao hơn ta, sau đó đi giết họ. Loại việc không có tự tôn này, ta sẽ đi làm. Tại thế giới này vốn chính là người mạnh là vua chứ đừng nói chi là tại trong đấu trận. Trước đấu trận còn tuyên bố qua quy tắc sinh tử tự phụ. Hiện tại bỏ mình nhiều hơn nữa trận đạo cường giả cũng sẽ không có người dám đứng ra nói cái gì. Mễ Nguyễn dường như có chút bức thiết kết thúc đấu trận, nhanh chóng đứng ở trên đài thi đấu tuyên bố thứ tư hạng mục đấu trận liền đến nơi đây kết thúc. Hiện tại ta tuyên bố xếp hạng tên thứ ba Thất Xa giới Trác Phong, thứ hai là Độ Nhương giới Cổ Mộc Vũ thu được. Đệ nhất là Thất Thần Điện Mạch Trụ thu được, chúc mừng ba vị đạo hữu. Ninh Thành trong lòng trầm xuống, Thất Thần Điện, đó không phải là tông môn của Thái Dịch giới, bởi vì Thất Thần Điện đại điện chủ Mạch Ca đã bị hắn giết chết, Thất Thần Điện sớm đã hôi phi yên diệt. Thế nào tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên lại xuất hiện một cái Thất Thần Điện? Hơn nữa Mạch Trụ này cùng Mạch Ca còn tương tự như vậy. Nếu không phải thực lực của Mạch Trụ mạnh hơn xa Mạch Ca, Ninh Thành đều thiếu chút nữa cho rằng trước. Góc truyện audio.com, đây Mạch Ca không có bị giết mà là nguyên thần chạy trốn, sau đó tìm người đoạt xá. Trên thực tế, Ninh Thành biết đây tuyệt đối không có khả năng. Trận đạo một đường cũng không phải là đoạt xá có thể đề cao. Hoặc là Mạch Trụ này là tộc nhân của Mạch Ca, cũng không biết tên này có biết Mạch Ca là hắn giết không. Bất quá từ đầu đến giờ tên này đều không dùng ánh mắt nhìn hắn, đoán chừng là không biết. Không đúng, Ninh Thành bỗng nhiên nghĩ đến, nếu mà người này không biết Mạch Ca, vậy Thất Thần Điện cái tên này là thế nào có? Trừ phi Mạch gia chính là Thất Thần Điện, sau đó Thái Dịch Thất Thần Điện là sơn trại của Mạch Ca. Theo Mễ Nguyễn tuyên bố xong thứ tư hạng mục thi đấu kết thúc, tiếp theo sẽ là vòng thi đấu được mong chờ nhất, đấu pháp. Tại trước khi đấu trận thi đấu chưa có bắt đầu, coi như là biết đấu pháp là hạng nhất tỷ đấu tử thương nặng nhất cũng không có bao nhiêu người để ý. Thế nhưng đấu trận thi đấu một lần liền bỏ mình hơn phân nửa, người dự thi tham gia đấu pháp tranh tài trên người đắp lên một tầng bóng ma. Vọng Sơn đạo quân lần này tự mình đến giữa đài thi đấu, ánh mắt của hắn mịt mờ từ trên người Mạch Trụ đảo qua, lúc này mới giọng nói to nói, các vị đạo hữu, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Giới vực phân chia tỷ đấu vẫn còn dư lại cuối cùng hạng mục đấu pháp. Ta đến từ thiên môn giới Vọng Sơn, lần này đấu pháp do ta cùng già lượng giới Phong Hoàng Mi đạo hữu, cửu thiên giới Liêu Thiên Lạc đạo hữu cùng nhau chủ trì, hiện tại sẽ do Liêu đạo hữu tuyên bố quy tắc tranh tài. Liêu Thiên Lạc vài bước đi tới Vọng Sơn đạo quân bên người ôm quyền nói, các vị đạo hữu, lần này thiên ngoại thiên giới vực phân chia chẳng những là tỷ đấu, cũng là hạng nhất thịnh hội. Cái này thịnh hội để cho chúng ta các đại giới vực đạo hữu gặp nhau tại thiên ngoại thiên, để cho chúng ta kiến thức càng nhiều hơn khắp nơi cường giả. Đấu pháp quy tắc so với còn lại vài hạng tỷ đấu hơi nhiều hơn chút, tổng cộng chia làm 5 vòng, vòng thứ nhất qua thiên môn lôi tháp. Liêu Thiên Lạc nói đến thiên môn lôi tháp, dưới đài thi đấu lập tức phát ra một phần tiếng nghị luận, thậm chí có người dự thi mặt hiện lên vẻ buồn rầu. Ninh Thành muốn tham gia đấu pháp tự nhiên đối với cái này quy tắc tương đối quan tâm. Đang ở hắn muốn còn muốn hỏi cái gì là thiên môn lôi tháp, Ngao Tàn ở một bên giải thích, đại ca, thiên môn lôi tháp này là một trong những nơi thử luyện thiên môn giới đáng sợ nhất, cũng là một cái đỉnh cấp pháp bảo, tổng cộng 36 tầng. Không nghĩ tới Vọng Sơn đạo quân đem thứ này cầm tới nơi này, làm đấu pháp vòng thứ nhất. Lôi tháp kia ta mặc dù không có đi vào, lại biết bên trong khắp nơi đều là các loại quy tắc thần lôi, ngũ hành quy tắc xét đánh đều có. Còn có một chút xét đánh vượt qua quy tắc càng là quỷ dị không gì sánh được. Người đi vào thử luyện tại thời điểm không nhịn được phải nhanh rời khỏi, bằng không nhất định sẽ bỏ mạng ở trong đó. Vô luận như thế nào thiên môn lôi tháp này đi ra cũng sẽ không có tỷ lệ tử vong cao như đấu trận. Ninh Thành đại thể có một cái ấn tượng, bản thân có lôi thuộc tính linh căn, cũng tu luyện qua lôi thuộc tính thần thông. Nói vậy thông qua lôi tháp sẽ không có vấn đề gì. Vọng Sơn đạo quân xuất ra thiên môn lôi tháp, vậy cũng có không muốn tái tạo thành tình huống đại quy mô giết chóc. Liêu Thiên Lạc chờ nghị luận hơi chút thấp, góc truyện audio.com, xuống sau đó, rồi mới lên tiếng, rất nhiều người đều biết thiên môn lôi tháp tổng cộng có 36 tầng. Chỉ cần vọt tới tầng thứ 9 trở lên, nếu mà cầm cự không nổi, có thể tùy thời lựa chọn rời khỏi. Thế nhưng dưới tầng 9, không có cách nào rời khỏi, không có khả năng tiến lên, chỉ có ngã xuống. Các đạo hữu không muốn mạo hiểm, có thể rời khỏi. Vòng thứ nhất thiên môn lôi tháp sẽ lựa chọn ra top 10. 10 người này căn cứ thứ tự tiến hành đợt thứ 2 đấu pháp, số 1 đấu với thứ 10, tên thứ 2 đấu với tên thứ 9, lần lượt như thế cuối cùng quyết ra top 5 tên. Vòng thứ 3 top 5 tên dựa theo quy tắc rút thăm, một người bốc được số hên trực tiếp tiến vào top 3, còn lại 4 người chia 2 cặp đấu pháp, người thắng tiến vào top 3. Vòng 4 top 3 lần thứ 2 rút thăm, người bốc may mắn vào chung kết cuối cùng 2 người đấu pháp, người thắng cùng người vào thẳng tham gia tranh đoạt ở trận chung kế, người thua là kẻ xếp thứ 3. Hiển nhiên đấu pháp quy tắc tranh tài vẫn là vì đánh nhanh thắng nhanh, muốn nói công bằng tính chất đó là chút nào cũng không có. Nếu là vận khí tốt nói không chừng chỉ cần tham gia một hồi tỷ đấu, liền có thể đi vào chung kết rồi. Đối với quy tắc tranh tài, không có bất kỳ người nào dị nghị khác thường. Liêu Thiên Lạc sau khi nói xong, Vọng Sơn Đạo Quân trực tiếp tế xuất một tòa tháp. Tháp rơi vào chính giữa đài thi đấu, trong nháy mắt liền hóa thành một tòa cao mười mấy trượng, lớn nhỏ hầu như chiếm cứ toàn bộ đài thi đấu. Tháp thân đạo vận lưu truyền, các loại quy tắc thuộc tính lôi quang ba động, thần thức căn bản là thẩm thấu không vào được. Lần này người dự thi đấu pháp có 1.321 người, mời các vị người dự thi tiến vào thiên môn lôi tháp, thi đấu hiện tại bắt đầu. Sau khi nhìn Sơn Đạo Quân tế xuất lôi tháp, Liêu Thiên Lạc tuyên bố thi đấu bắt đầu. Trong 5 hạng mục tranh tài, số người tham gia đấu pháp là nhiều nhất. Có thể thấy được là một tinh không tu luyện giả, phần lớn đối với thần thông đạo pháp của bản thân mình có tự tin rất cường đại. Chúng ta tạo hóa chi môn tiếp tục giữ vững vị trí số 1, cảm tạ cảm tạ. Cách chương.